Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, chúng con kính tri ân Thầy, qua chương trình 5 phút Phật Pháp mà chúng con đã được học hỏi rất nhiều điều và thật sự rất cảm động. Và sau đây là câu hỏi của con. Xin Thầy dạy cho chúng con làm cách nào sau khi cúng dường bố thí rồi thì lúc ấy sanh tâm hoan hỷ để thành tựu pháp bố thí, nhưng mà rồi làm như thế nào để có thể dẹp đi được cái tâm tiếc nuối, tiếc cái của mà mình đã cúng dường bố thí. Kính cảm ơn Thầy, Phật tử Quảng Huệ ở Pháp. Kính thưa đạo hữu Quảng Huệ cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, trong tất cả các pháp đó thì bố thí là cái mà để cho chúng ta xả bỏ cái sang tham. Nhưng mà đằng này sau khi đã bố thí rồi thì mình lại khởi lên cái ý niệm tiếc của, có nghĩa là chúng ta không hoàn thành được cái phương pháp bố thí để xả bỏ sang tham. Trong nhà Phật có 8 cái nạn, một trong những cái nạn đó là sinh lên ở cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, tức là cái cõi trời cao nhất. Khi mà sinh lên ở trên đó rồi đó thì muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, nhưng mà lại là một nạn. Là tại sao? Bởi vì ở nơi đó không ai cần ta hết, không ai cần sự giúp đỡ của mình hết. Cho nên người sinh lên ở trên đó, làm một ông trời ở trên đó rồi đó, thì không có cơ hội để mình có thể tích tụ cái công đức đây. Còn ở cái cõi người của chúng ta đây đó, khi mình mở mắt ra là nhìn thấy được những cái con người hơn mình, nhưng mà rồi nhìn xuống thì cũng thấy rất là nhiều người thua kém hơn mình, cần sự giúp đỡ của mình. Đó là cái cách để chúng ta có thể tích tụ cái công đức, bằng cách đó là đem tất cả những cái thứ của mình dâng tặng cho người ta, làm cho người ta được an lạc thảnh thơi trong cuộc đời này. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì vua Ba Tư Nạc trị vì của nước Kiều Tát La đến thăm và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ xong rồi, ngồi xuống một bên và thưa Đức Thế Tôn rằng: hồi sáng này con vừa mới đi tịch thu tài sản của một vị giàu có nhất ở trong cái vùng này, và vị này đây không có con, tuy nhiên của cải của ông ta đó thì nhiều vô cùng. Và thưa Đức Thế Tôn, cái vị này giàu có như vậy, nhưng mà cái ăn uống của ông ta thì hết sức là đạm bạc, và cái mặt, cái chi dụng trong nhà của ông ta thì rất là keo kiệt. Có thể nói được rằng ăn uống và chi dụng đó còn nghèo hơn là những cái người làm công trong nhà của ông ta nữa. Bạch hỏi Đức Thế Tôn, vì sao mà cái người này phải thọ nhận cái quả như thế? Đức Thế Tôn dạy rằng cái người này keo kiệt không phải là trong kiếp này ông ta mới keo kiệt, mà ông ta đã keo kiệt từ nhiều kiếp về trước rồi. Và đồng thời có một kiếp ông ta đã cúng dường thực phẩm cho một vị Bích Chi Phật. Khi mà cái vị này thọ nhận thực phẩm xong rồi, ăn xong rồi á, thì ông ta liền khởi lên cái tâm hối hận. Ông ta nghĩ rằng giá như mà mình dùng cái thực phẩm đó để cho những người làm công của mình ăn đó, thì sau khi người ta ăn xong rồi, người ta có sức khỏe, người ta làm việc cho mình có đỡ hơn á, là mình đem cái thực phẩm này để cúng dường cho một vị tăng ăn xong rồi mà không làm cái gì cho mình hết hay không. Vì nghĩ như vậy cho nên ông ta thối thất cái tâm cúng dường ban đầu của mình, mà trở nên cái tâm sang tham và ích kỷ. Vì cái lý do đó cho nên trong đời này ông ta rất là giàu có, nhưng ông ta không hưởng được cái sự giàu có của mình, của cải sung túc đầy nhà, nhưng ông ta ăn ở mặc và chi dụng mọi thứ giống như là một người nghèo. Thưa tất cả đại chúng, ai trong cuộc đời này bắt buộc ta phải làm việc bố thí cúng dường tu phước đâu? Tự thân của tự ta đây, mình nghĩ được rằng đó là cái hành động mà mình làm để mình tích tụ công đức cho mình từ cái cuộc đời này cho đến vô tận những đời sau. Chúng ta biết rằng hơi thở của chúng ta đây không phải tự mình làm ra mà có. Cơm gạo của chúng ta ăn đây cũng không phải tự mình làm ra mà có. Cũng như tất cả những cái sản phẩm, những cái thứ mà chúng ta sử dụng trong tầm tay, nhà cửa, xe cộ, máy móc, vân vân, tất cả những thứ đó đều là người khác đã làm ra cho ta hết thảy. Vì thế mà trong cái đời sống hiện tại của mình đây, mình hãy dâng hiến một phần nào đó để mà cống hiến tặng lại cho cuộc đời này. Vì trong cuộc sống của chúng ta đây, không phải giá trị của nó ở chỗ là mình sống 20 năm, 30 năm hay 100 năm, mà giá trị của đời người đó là mình đã làm được gì cho ai. Cầu mong cho tất cả quý vị đi trong cuộc đời này, sống trong cuộc đời này luôn bình yên và thanh thản, để rồi từ đó chúng ta có thể cống hiến những giá trị tích cực hơn. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.